Phật tử hỏi kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con mới biết đến thầy qua YouTube. Con tụng kinh Địa Tạng tại gia được một tuần thì con cứ buồn ngủ cả ngày lẫn đêm. Hôm nay toàn câu hỏi hay nhỉ. Khổ, chắc vì này lúc chưa tụng kinh nhá, chưa nghe giảng, chưa tụng kinh thì chắc không buồn ngủ chắc. Rồi đọc tiếp. Nhưng từ hôm đọc kinh Địa Tạng đến nay, con không uống gì cả. Cả tuần nay con cứ đọc kinh ngủ gật. Thật thà quá. Mong thầy chỉ dạy cho con được biết làm thế nào để hết ngủ gật. Chết là hết ngủ gật. Chết là hết ngủ gật luôn các cụ ạ. Thật mà. Chết rồi có còn ngủ gật nữa không? Không, đây là thầy nói thật đấy chứ. Vỗ tay. À, không đúng mà, chết là hết ngủ gật, nói thật là vỗ tay thì không vỗ. Chưa muốn chết à? Sợ chết à? Đấy. Sợ chết nhưng ai cũng phải chết. Đấy là sự thật các quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình sợ chết là chết nó không đến. Không đến lôi mình đi. Càng sợ chết, chết càng đến lôi mình đi. Nhanh hơn. Cho nên đừng có sợ chết. Cứ nhất tâm niệm Phật, đừng có sợ chết. Nếu có chết, chết tôi về bên Phật. Nếu còn được sống, tôi sống là một người lương thiện lợi ích cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc và cho nhân loại. Câu nói hay thế mà chả vỗ tay. Chậm quá. Phải thầy mà ngồi dưới, ai lên đây giảng cho thầy xuống. Câu nào cần vỗ thầy vỗ ngay cho mà xem, thầy dẫn đầu cho. Còn câu nào không cần vỗ thầy ngồi yên thì chúng ta cũng ngồi yên. Ai xung phong không lên đây không? Có ai không? Xung phong đi. 2-3 đồng giơ tay nào. Có không? Xóm bên này nhiều nhân tài lắm. Xóm bên này cũng nhiều người không phải kém cỏi gì. Giơ đi. Không giơ hả? Thôi không dơ thì thầy ăn tất làm cả nói hết vậy. Đấy. Nói rằng có Phật tử nói rằng nghe thầy giảng ở trên mạng, trên YouTube. Cho nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được một tuần thì ngủ, buồn ngủ suốt cả ngày lẫn đêm. Không. Đây chính là gì? Gọi là ma chướng phá đạo tâm của chúng ta. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Cho nên, đáng lẽ nếu chúng ta mà không biết tu và không tu, thì sau khi xả bỏ báo thân này, có thể phải đọa làm thân gì? Thân súc sinh để trả nợ. Có thể phải đọa làm thân ngạ quỷ để trả nợ. Thậm chí phải đọa vào thân, vào trong địa ngục để mà trả nợ. Nhưng may mắn gặp được Phật Pháp, chúng ta tu hành. Nhưng mà oan gia trái chủ nó không muốn gì cho chúng ta giác ngộ giải thoát khi mà chưa trả hết nợ cho họ, cho nó. Cho nên nó giữ, nó kéo mình ở lại. Mày định chạy đi đâu khi mày còn nợ tao quá nhiều. Mình thì cứ muốn chạy về bên Phật để lên đài sen giải thoát tự do tự tại. Nhưng mà nợ vẫn chưa trả, cho nên gì? Nó mới chạy đi. Một mình chạy đi thì nó lại kéo lại. Mày phải ở lại để trả nợ tao đã. Bao nhiêu đời kiếp mày chèn ép tao, mày làm khổ tao, mày giết hại tao, mày ăn thịt tao, mày làm tan nát gia đình tao, chia lìa cuộc sống hạnh phúc tổ ấm của nhà tao. Bây giờ mày phải trả nợ cho tao. Cho nên nó tìm cách nó làm cho chúng ta không an để học Phật được là chỗ đó. Vậy thì chúng ta phải như thế nào đây? Chúng ta phải bỏ đạo ngay thôi. Có đúng không? Thế thì phải làm thế nào? Càng phải gì? Tinh tiến và tinh tiến thêm nữa. Tất cả công đức tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, đều nhất tâm hồi hướng cho các gì? Quan gia trái chủ. Thôi, tôi biết từ vô thỉ kiếp trước, do vô minh, do tham lam, do sân hận, tôi đã tạo vô số những tội chướng, đem đến bao nhiêu đau khổ cho các quý vị. Nay, tuy tôi may mắn được thân người, nhưng thiếu trí tuệ, kém phúc đức, cho nên tôi vẫn trôi lăn lặn hụp mãi ở trong con đường sinh tử, tử sinh ở trong kiếp người này. Nhưng cũng may mắn cho tôi gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp, và đặc biệt là gặp được gì? Bộ Kinh, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy, nay tôi nhất tâm phát nguyện, thọ trì đọc tụng Bộ Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Như lời Phật dạy ở trong Kinh, tụng một bộ Kinh này, tức là tụng hết một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó mà nhất tâm, thì được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Tôi chẳng nguyện là sớm sinh lên cõi trời đau lợi một mình, mà nguyện đem tất cả công đức tụng kinh này để hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài phóng đại quang minh hiện ra trước mắt, xin Ngài hãy tế độ, cứu độ cho, khai thị cho và giải thoát cho những oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp ở bên cạnh chúng con, khiến cho những vị đó sớm được sinh về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là vị nào đủ phúc đức nhân duyên, một lòng niệm Phật A-di-đà để cầu sinh tịnh độ. Những vị đủ duyên, đủ phúc như thế thì nguyện đức từ phụ A-di-đà Phật, bất từ lao quyện, chấn tích quang lâm, từ cõi Tây Phương, hiện về thế giới xa bà kham khổ của chúng con này, để phóng đại quang minh hiện ra trước mắt, xin Ngài tiếp rước thần thức của những oan gia trái chủ của chúng con hội đủ duyên lành này, vãng sinh về thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Đấy. Đấy chính là lời gì? Lời đại khấn nguyện của những người tu hành phát Bồ Đề tâm chúng ta, hoặc tương tự như thế. Ai khấn hay được hơn thì càng, thì cứ khấn cho hay hơn thầy vừa đọc lúc nãy thì càng tốt. Còn ai mà chưa khấn được thì nghe đi nghe lại cái tua đi tua lại cái bài gì, cái đoạn phát nguyện này để mà nguyện theo. Thì tôi tin rằng tất cả oan gia trái chủ đều hoan hỷ, đều buông xuôi những hận thù, và đều cùng chúng ta tu hành tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật A Di Đà và phát Bồ Đề tâm, để cùng nhau phát nguyện tu hành thoát ly sinh tử chúng khổ, mau thành chính giác để cứu độ chúng sinh. Đây chính là gì? Phương pháp hướng dẫn cho Phật tử này tụng kinh niệm Phật, hồi hướng sám hối và phát nguyện hồi hướng, để cho không bị buồn ngủ nữa. Vì trường hợp Phật tử này là buồn ngủ không phải là do cái tâm sinh lý bình thường, mà chắc chắn đây là do gì? Oan gia trái chủ phá. Cho nên phải phát đại Bồ Đề tâm, phát nguyện rộng lớn vì chúng sinh, vì tất cả chúng sinh, vì tất cả các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình mà tu thì mới hết được.